Lời sách tấn. Người thợ dệt trẻ. Bây giờ là vài lời sách tấn. Trong khi lắng nghe Đức Phật giảng pháp, người nghe có thể hành thiền và đạt được giác ngộ. Số người được giác ngộ như vậy vào cuối buổi pháp thoại rất nhiều. Theo chú giải, một đôi khi có tới 84.000 chúng sanh được thành quả đó sau một thời pháp. Khi đọc điều này, có thể bạn nói, dường như quá dễ để chứng ngộ đạo quả. Tuy nhiên, tại đây chúng ta hành thiền thật tinh tấn, nhưng lại không đạt được gì hết. Vì sao có sự khác biệt như vậy? Ở đây nên nhớ rằng chú giải chỉ kể lại một trường hợp xảy ra, mà không đi vào chi tiết về phẩm tính của người nghe pháp. Người giảng pháp là Đức Phật, chứ không phải ai khác. Những người lắng nghe là các bậc toàn thiện. Chúng ta hãy xét qua một câu chuyện để làm ví dụ. Một thuở nọ, Đức Phật đang thuyết giảng ở Alavi, ngày nay là Allahabad. Đề tài là quán niệm về sự chết. Ngài dạy những vị đang lắng nghe hãy luôn suy niệm: đời tôi sẽ không kéo dài mãi mãi, cái chết chắc chắn sẽ đến. Cuộc sống của tôi sẽ kết thúc bằng cái chết. Đời sống thật bất định, sự chết là chắc chắn. Rồi Ngài trở về xá vệ Sawathi. Trong số người nghe pháp ở Alawi hôm đó, có cô gái thợ dệt 16 tuổi. Cô hành trì pháp suy niệm về sự chết từ đó. 3 năm sau, Đức Phật trở lại Alavi. Trong khi đang ngồi giữa hội chúng nghe pháp, thấy cô gái đang tiến về phía Ngài. Ngài hỏi: này thiếu nữ, cô từ đâu đến? Cô gái trả lời: thưa Thế Tôn, con không biết. Đức Phật hỏi tiếp: cô đang đi đâu đó? Thưa Ngài, con không biết. Cô trả lời: cô không biết thật sao? Thưa Ngài, con biết. Cô biết à? Thưa Ngài, con không biết. Mọi người bất bình với cô gái vì họ nghĩ cô không kính trọng Đức Phật. Do đó, Đức Phật yêu cầu cô giải thích những câu trả lời trên. Cô nói: bạch Thế Tôn, Ngài là một vị Phật, nên sẽ không nói những chuyện nhỏ nhặt. Cho nên khi hỏi, Ngài hỏi con từ đâu đến, con biết ngay rằng Ngài đang hỏi một điều rất ý nghĩa. Ngài ngụ ý hỏi con từ cõi nào đến đây. Điều này quả con không biết, và đã trả lời là không biết. Khi hỏi con đang đi về đâu, Ngài muốn ám chỉ kiếp sống tới mà con sẽ đến. Điều này con cũng không biết, và đã trả lời là không biết. Rồi Ngài hỏi con có biết là con sẽ chết một ngày nào đó không? Con biết một ngày nào đó mình sẽ chết, nên trả lời là biết. Rồi Ngài hỏi con có biết khi nào con sẽ chết? Điều này con không biết, và trả lời là con không biết. Đức Phật nói: lành thay khi nghe cô gái giải thích. Như thế, theo câu hỏi và đáp thứ ba là chắc chắn chúng ta sẽ chết, có điều không biết là chết lúc nào mà thôi. Hãy hỏi mình về câu hỏi thứ hai: ta sẽ đi đâu? Thật khó trả lời phải không? Nhưng có cách để tìm được câu giải đáp không mấy khó khăn. Hãy suy nghĩ đến các nghiệp đã tạo qua thân, khẩu và ý. Nghiệp nào nhiều hơn, thiện hay bất thiện? Nếu nghiệp thiện nhiều, bạn sẽ đi đến cõi tốt lành. Nếu nghiệp bất thiện nhiều, bạn sẽ đi cõi xấu. Do đó, hãy nỗ lực làm nhiều điều thiện, mà cách tốt nhất là hành thiền minh sát, để mãi mãi khỏi bị đọa vào các cõi thấp kém. Hãy cố gắng đạt cho được ít nhất là tầng nhập lưu. Như vậy đủ chưa? Nếu bạn có thể đạt được quả vị này, sư rất sung sướng. Nhưng theo Đức Phật, bạn phải hành trì cho đến khi đạt được đạo quả A-la-hán. Bây giờ trở lại thiếu nữ dệt vải. Cô trở thành bậc thánh nhập lưu vào cuối thời pháp của Đức Phật. Rõ ràng sự thành đạt giác ngộ này là kết quả của việc suy niệm về sự chết trong thời gian 3 năm. Từ câu chuyện này, chúng ta có thể suy diễn là đã có nhiều người tương tự như cô. Trong khi ngụ tại Kỳ Viên Tự ở thành Xá Vệ, Đức Phật giảng pháp mỗi ngày. Mỗi tối dân chúng nơi đây áo quần tươm tất, mang hương hoa đến cúng dường và nghe pháp thoại. Điều tương tự cũng có lẽ đã diễn ra tại Trúc Lâm Tịnh Xá ở thành Vương Xá. Trong khi lắng nghe giáo pháp, họ giữ giới, hành thiền. Ngay cả ngày nay, nhiều người nghe pháp và bắt đầu thiền tập. Vào thời đó, chính Đức Phật là người giảng pháp, cho nên làm thế nào mà họ lại không thực tập cho được. Những người này trước đó đã từng được lắng nghe nhiều pháp thoại của Ngài và bây giờ đang nghe Đức Phật giảng và thành đạt giác ngộ. Rồi còn có những tăng, ni, cư sĩ và đủ hạng người khác. Những vị đã có phước duyên lắng nghe Đức Phật phải là những bậc thiện lành. Và Đức Phật luôn luôn giảng pháp tùy thuận với căn cơ của người nghe. Điều này thật quan trọng. Vị tỳ kheo đần độn. Thuở nọ có chàng Pankhaka. Em không thể nào học thuộc nổi bài kệ 44 âm trong vòng 4 tháng. Chàng Pankhaka anh mất kiên nhẫn với em mình nên đuổi đi. Đức Phật nhận Pankhaka em làm đệ tử, đưa cho miếng vải và dạy, trong khi cầm phải lặp đi lặp lại, tẩy sạch dơ bẩn, tẩy sạch dơ bẩn. Vị tăng này làm đúng theo lời dạy, kinh nghiệm được bản chất của danh và sắc nơi chính nơi mình và trở thành vị A-la-hán. Chỉ trong 2 hay 3 giờ là nhiều nhất. Ngài đạt được giác ngộ một cách dễ dàng bởi vì được cho đề mục hành thiền thích hợp với căn cơ của mình. Đệ tử của trưởng lão Xá Lợi Phất. Một lần nọ, một đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất hành thiền về sự ô trược của cơ thể trong 4 tháng mà không có kết quả. Do đó, Ngài đưa vị này đến gặp Đức Phật. Đức Phật dùng thần thông làm ra một đóa sen bằng vàng và trao cho vị tăng. Vị tăng này đã từng là thợ kim hoàn liên tiếp trong 500 kiếp, nên chỉ thích cái đẹp và không ưa những gì ô trược. Thấy đóa sen vàng, ông thỏa thích và đắc thiền trong lúc nhìn ngắm đóa hoa. Khi Đức Phật làm cho đóa sen tan biến, ông thực chứng bản chất vô thường, khổ và vô ngã của sự vật. Rồi Đức Phật dạy ông một bài kệ, và sau khi nghe, ông trở thành bậc thánh A-la-hán. Trưởng lão Chana không thành công trong nỗ lực thành đạt giác ngộ. Do đó, Ngài thỉnh ý Đại Đức Ananda và được Đại Đức Ananda khích lệ. Ngài là người có khả năng giác ngộ. Tràn ngập niềm vui sướng và thỏa thích, trưởng lão tinh tấn theo lời khuyên của Đại Đức Ananda và chẳng bao lâu chứng đạt giác ngộ. Một số thiền sư ngày nay không biết cách chỉ dạy hợp với căn cơ của thiền sinh. Họ dùng lời lẽ không thích hợp cho thiền sinh, nên kết quả là các thiền sinh chán nản bỏ về. Nhưng cũng có một số thiền sư biết cách giảng dạy. Học trò của họ ban đầu chỉ định ở thiền viện chừng vài ngày, nhưng nhờ được khích lệ đúng mức nên đã tiếp tục thực tập cho đến khi hoàn mãn khóa thiền. Vì vậy chỉ dạy hợp với căn cơ của người nghe thật là quan trọng. Do đó không đáng ngạc nhiên chút nào khi có hàng ngàn người đạt giác ngộ vào mỗi cuối thời pháp của Đức Phật. Ở đây giữa những người nghe pháp có thể có một hoặc hai người đã đầy đủ ba la mật như những vị vào thời Đức Phật. Rồi sẽ có thêm những người được viên mãn sau những ngày tháng thực tập. Những người này có thể đạt giác ngộ trong khi lắng nghe giáo pháp. Nếu bạn không thể giác ngộ bây giờ, Hãy tiếp tục hành thiền, không bao lâu bạn sẽ thành tựu. Những ai chưa từng hành thiền trước đây, bây giờ gặp được phương pháp đúng đắn và nếu thực tập nghiêm chỉnh sẽ đạt giác ngộ. Dù có giác ngộ hay không, hoặc chỉ làm việc phước thiện, bạn sẽ tái sanh vào 6 cảnh trời khi mệnh chung. Ở đó, các bạn sẽ gặp các chư thánh thiên, ông cấp cô độc, nàng Visakha và những người khác đã có mặt ngay từ thời Đức Phật. Và bạn có thể hỏi về những gì họ học và thực tập theo sự chỉ dạy của Đức Phật. Được thảo luận giáo pháp với các bậc thiện trí thức nơi cảnh trời quả thật là thoải thích. Nếu bạn không muốn tái sanh về cảnh trời, nhưng thích trở lại kiếp người, bạn sẽ được tái sanh lại ở đó. Một lần đó, khoảng 25 hay 30 năm trước, một Phật tử thuần thành người Hoa mời một số chư tăng đến thọ trai tại nhà của ông ở Mâu Mên. Sau bữa ăn, vị tăng trưởng ban pháp. Ngài nói do phước báu của thiện nghiệp cúng dường trai tăng, vị đệ tử người Hoa sẽ tái sanh vào cõi trời đầy phúc lạc với những cung điện tráng lệ và các khu vườn tuyệt đẹp. Vị tăng hỏi thí chủ, này thiện tín, ông có muốn sanh lên cõi trời không? Dạ không, con không muốn tái sanh vào cảnh trời. Người đó trả lời. Ngạc nhiên vị tăng hỏi, tại sao? Người đó nói, con không muốn ở bất cứ đâu khác, con chỉ muốn ở trong nhà của con, nơi riêng của con. Được rồi, ông sẽ tái sanh vào lại nhà của ông, nơi riêng của ông. Vị tăng trả lời. Vị tăng nói rất đúng, nghiệp của người đó sẽ đưa đến nơi nào mà người đó muốn. Này chư tỳ kheo, nguyện vọng của một người có giới đức sẽ được thành tựu nhờ sự trong sạch. Tăng chi bộ kinh. Giờ này các bạn đang nghe pháp ở đây là những người có giới đức trong sạch. Vào lúc mà hầu hết mọi người ở ngưỡng quang đang vui hưởng năm mới, các bạn lại đến đây làm những việc phước thiện, xa cảnh vui chơi. Một vài bạn lại đắp y vàng và hành thiền. Do giữ 8 giới và thiền tập, giới đức các bạn trong sạch. Nếu thích sanh về cõi trời, các bạn sẽ được như ý. Nếu muốn sanh lại cõi người, các bạn cũng sẽ được toại nguyện. Về vấn đề này, có một điều đáng cho chúng ta quan tâm. Ngày nay các quốc độ ở Âu Châu và Mỹ Châu đang thịnh vượng. Chúng ta sợ rằng những người miến tạo nhiều thiện nghiệp thường có khuynh hướng thiên về những quốc gia này và sẽ sanh vào đó. Suy nghĩ điều này đã xảy ra rồi. Một vài vị hỏi, mặc dầu Phật tử hay làm phước thiện, nhưng tại sao các xứ Phật giáo lại không thịnh vượng? Dường như họ hay nghĩ rằng, khi một người miến qua đời, người đó chỉ sanh lại ở Miến Điện. Không phải như vậy. Một người có phước báu có thể tái sanh bất cứ ở đâu. Một người miến nếu muốn có thể tái sanh mọi nơi. Những người giàu sang ở các nước khác có thể là người Phật tử tốt lành từ Miến Điện đã làm những điều thiện lành ở đây. Nhưng nơi này không có đủ các bậc cha mẹ giàu sang để đón nhận sự tái sanh của họ. Do đó họ phải tái sanh ở một nơi khác. Nếu bạn sinh ra ở nơi đó và vẫn còn là người phàm tục, bạn chắc sẽ theo tôn giáo của cha mẹ mình. Điều này rất quan trọng. Do đó để vững niềm tin vào tôn giáo của mình, phải thực tập ngay bây giờ. Bạn phải đạt đến giai đoạn mà đức tin của mình vào Phật, Pháp, Tăng không bao giờ lay chuyển. Đó là tầng nhập lưu. Mà một khi đã chứng ngộ dòng thánh này rồi, đức tin của bạn nơi Tam Bảo sẽ không bao giờ lay chuyển trong bất cứ quốc độ nào bạn được sanh vào. Ngày nay, được sanh vào cõi người không còn là điều tốt nữa. Đời sống ngắn ngủi, bệnh tật đầy rẫy, ý thức hệ lẫn lộn và hiểm nguy quá mức. Do đó, nếu không muốn sanh vào cõi người, bạn sẽ sanh vào cõi trời. Mặc dầu chưa đạt được đạo và quả, thiện nghiệp bố thí, cúng dường và giữ giới sẽ đưa dẫn bạn đến bất cứ nơi nào mà bạn muốn. Nếu bạn đã đạt được đạo và quả lại càng tốt hơn. Và đến được cõi trời không phải là quá khó. Một người Indaka của thành Vương Xá chỉ cúng dường một muỗng cơm cho chư tăng mà được sanh vào cõi trời Đao Lợi. Những thiện tín cư sĩ mà chúng ta ở Miến Điện đã cúng dường nhiều hơn một muỗng cơm. Về giới luật, giữ giới một thời gian như tám giới, bát quan trai giới, trong nửa ngày, người giữ giới cũng có thể được sanh vào cõi trời. Các bạn hiện đang giữ tám giới và hành thiền tốt đẹp. Nếu muốn, các bạn sẽ dễ dàng đến được cõi trời. Tại sao không? Một khi tái sanh vào đó rồi, hãy hỏi các chư thánh thiên về giáo pháp của Đức Phật và thảo luận Phật pháp với họ. Thiên nữ Uposatha. Vào thời Đức Phật, có một cô gái tên là Uposatha ở Saketa, trong khu vực Kosala thuộc Trung Ấn. Cô ta sống theo giáo pháp của Đức Phật và trở thành bậc thánh nhập lưu. Khi qua đời, cô được tái sanh vào cảnh trời Đao Lợi, ngự trong một tòa lâu đài tráng lệ. Một ngày nọ, Ngài Mục Kiền Liên gặp cô trong khi viếng thăm các cảnh trời. Chư tăng vào thời đó có đầy đủ trí tuệ và thần thông. Họ có thể thăm viếng thiên giới hoặc dùng thiên nhãn để nhìn các cảnh trời, hoặc lắng nghe với thiên nhĩ. Nhưng ngày nay được biết, không có chư tăng nào đạt được năng lực tâm linh đó. Chúng ta không thể để ý đến cảnh trời, và cho dù tìm cách đến nơi, chúng ta cũng không thể thấy các chư thiên được. Đừng nói chi đến các vị trời, các cõi cao hơn. Chúng ta còn không thể thấy chư thiên ở cõi người như các vị thần cây và hộ tài. Ngài Mục Kiền Liên thường dùng thần thông để viếng các cảnh trời. Ý định của Ngài là muốn nghe tận tai chư thiên tường trình làm thế nào họ sanh lên đó được và thiện nghiệp nào họ đã tạo để hưởng được một đời sống tốt đẹp như thế. Dĩ nhiên Ngài cũng có thể biết được những câu chuyện của chư thiên mà không cần gặp. Nhưng Ngài muốn được nghe chính họ nói. Khi lên đó, Ngài đến gần dinh thự của thiên nữ Uposatha và vị này từ trong dinh chào Ngài. Ngài Mục Kiền Liên hỏi, này thiên nữ, vẻ huy hoàng của thiên nữ giống như sự sáng lạn của kim tinh. Thiên nữ đã tạo những thiện nghiệp gì để được hưởng sự huy hoàng và đời sống tốt đẹp này? Vị trời nữ trả lời. Trước đây tôi là một người đàn bà tên Uposatha ở Saketa. Tôi lắng nghe lời dạy của Đức Phật, có đức tin tròn đầy vào giáo pháp của Ngài và trở thành đệ tử cư sĩ nương tự vào Tam Bảo. Có đức tin vào Phật, Pháp và Tăng là quy y Tam Bảo. Bạn thể hiện điều này bằng cách lặp lại câu nguyện. Con xin nương tựa nơi Phật, con xin nương tựa nơi Pháp, con xin nương tựa nơi Tăng. Đức Phật hiểu biết tất cả các Pháp. Chính Ngài đã chứng ngộ Niết Bàn, đoạn tận phiền não như già, bệnh, chết. Ngài giảng dạy giáo Pháp để chúng sanh có thể hưởng hạnh phúc Niết Bàn như Ngài. Nếu một người hành thiền, hành theo lời dạy của Đức Phật, người đó sẽ tránh được bốn khổ cảnh và thoát khỏi khổ đau. Tin như vậy, bạn quay về nương tựa nơi Đức Phật. Khi bị bệnh, bạn phải có niềm tin vào người thầy thuốc của mình. Vị y sĩ này là chuyên viên có thể chữa tôi khỏi bệnh. Tương tự như vậy, bạn phải có niềm tin nơi Đức Phật, biết rằng bạn sẽ vượt thoát khỏi phiền não bằng cách thực hành theo lời Ngài dạy. Nhưng ngày nay một số người dường như không biết ý nghĩa của quy y. Họ lặp lại công thức quy y bởi vì cha mẹ hay thầy bắt làm như vậy. Điều này thật không đúng. Bạn phải biết ý nghĩa, tư duy về điều này trong tâm và lặp lại câu nguyện một cách thành kính. Nếu bạn không thể thực hành được thường xuyên, hãy cố gắng thỉnh thoảng tụng đọc các lời nguyện này. Khi nói, xin quay về nương tựa nơi Pháp, là bạn đặt niềm tin vào những lời Đức Phật dạy về đạo, quả và Niết Bàn. Bạn xác quyết đức tin của mình rằng sự thực tập những lời dạy này sẽ giúp bạn thoát khỏi những đọa cảnh thấp kém và vượt khỏi phiền não của vòng tái sanh. Khi nói xin quay về nương tựa tăng là bạn đặt niềm tin vào tình đạo của các bậc thánh. Những người thực hành giáo pháp của Đức Phật và đạt được đạo và quả, bạn có niềm tin là nương tựa vào tăng sẽ giúp bạn thoát khỏi bốn cõi thấp kém và vòng luân hồi. Một người đã quy Tam Bảo được gọi là cư sĩ nam Upasaka hay cư sĩ nữ Upasika, là một thiện tín. Người đó làm nhiều điều phước thiện nên được tái sanh vào cảnh trời. Những ai đã quy y Phật sẽ không đọa bốn cõi thấp kém. Sau khi rời bỏ thân người, họ sẽ mang thân hình các vị trời, trường bộ kinh và tương ưng bộ kinh. Thiên nữ Uposatha cũng còn tạo những thiện nghiệp khác. Vị trời tiếp tục: tôi có giới đức tròn đầy, tôi cúng dường bố thí, tôi giữ tám giới. Những người không biết Phật Pháp hay chế giễu việc giữ tám giới và thường nói: bạn nhịn ăn rồi đói lả, chỉ có vậy thôi. Họ không biết gì về thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. Họ không hiểu rằng vượt qua được sự thèm ăn hay tham ăn khiến thiện tâm phát triển. Tuy nhiên, họ biết sự nhịn ăn tốt cho người bệnh như thế nào và ca ngợi việc này. Họ chỉ biết phúc lợi vật chất mà thôi. Họ hoàn toàn mù tịt về tâm và tái sanh. Giữ tám giới là để ngăn ngừa những điều bất thiện sanh khởi và phát triển điều lành giống như sự tự chế. Những bậc thánh, các vị A-la-hán, sống xa lìa các điều bất thiện như sát sanh, trộm cắp, tình dục, tà mạng, rượu chè, ăn sái giờ. Tôi sẽ nguyện tôn kính noi theo gương các ngài suốt trọn một ngày nay. Người thiện tín tư duy như vậy khi thọ tám giới. Khi thấy đói, bạn nỗ lực tự chế cho tâm mình khỏi bị phiền não vì đói bụng. Đây là một hành động thánh thiện. Khi hành động thánh thiện sanh khởi, tâm trở nên trong sạch. Vì tâm trong sạch, khi bạn chết, sự trong sạch của tâm tiếp tục. Chính điều này mà chúng ta nói là sanh làm người hay trời. Chân lý. Vị thiên nữ tiếp tục: tôi được đến sống ở cung điện này do kết quả của sự tiết chế và rộng lòng. Ở đây tiết chế rất là quan trọng. Ngay trong thế gian này, nếu không tiết chế trong việc chi tiêu, bạn sẽ trở nên nghèo túng. Nếu không tiết chế trong hành động, bạn sẽ nhiễm bệnh hay phạm tội ác. Đối với kiếp sống tới, tiết chế rất quan trọng bởi vì nó có thể thanh lọc tâm. Còn sự rộng lòng có thể giúp một người tái sanh lên thiên giới là sự hiểu biết rất thông thường đối với người Phật tử. Vị thiên nữ nói: tôi biết tứ diệu đế. Những chân lý cao thượng này là sự thật được các bậc thánh biết hay được các ngài thân chứng. Một khi hiểu biết thấu suốt những sự thật này, bạn trở thành bậc thánh. Đó là sự thật về khổ, khổ đế. Sự thật về nguyên nhân của khổ, tập đế. Sự thật về diệt khổ, diệt đế. Và sự thật về con đường đưa đến diệt khổ, đạo đế. Đây là phần quan trọng nhất. Hiểu biết những sự thật cao thượng không có nghĩa là học từ người khác nói, nhưng là tự mình kinh nghiệm. Bạn nên thấy rõ chúng, từ bỏ những gì đáng từ bỏ, tự thân chứng, tức mục đích, và tự mình thấy rõ con đường. Chú giải đã giải thích như vậy. Ngũ uẩn thủ tạo nên khổ đế, do đó chú niệm các uẩn và biết chúng là hiểu khổ đế. Trong khi ghi nhận, bạn đã thấy chúng sanh khởi, hoại diệt, tạo ra sự khổ như thế nào. Bạn hiểu biết rõ ràng trong khi hành thiền. Khi đạt thánh đạo, bạn thực chứng Niết Bàn, sự chấm dứt khổ. Rồi khi suy nghiệm lại, thấu suốt được rằng bất cứ cái gì có tánh sanh diệt và chưa ngừng nghỉ là khổ. Bạn thật hiểu như vậy vào lúc đạt đạo tâm. Khi hành thiền, ta có thể không có sự luyến ái. Vào đề mục đang được theo dõi, đây là sự hiểu biết bằng cách từ bỏ. Khi suy nghiệm trở lại, sự luyến ái sẽ không sanh khởi đối với những đối tượng đã được thấy là vô thường, khổ và vô ngã, vì nó đã được tận diệt. Bạn sẽ hiểu được như vậy khi hành thiền. Khi thực chứng thánh đạo và niết bàn, sự ham muốn sẽ không thể sanh khởi nữa. Với tu đà hoàn đạo, bất cứ ham muốn thô thiển nào dẫn đến các khổ cảnh đều được đoạn tận. Với bất lai đạo, tất cả ham muốn về ái dục đều chấm dứt. Và đối với A-la-hán đạo, tất cả ham muốn còn lại đều được diệt tận. Bất cứ lúc nào bạn ghi nhận sẽ không có ô nhiễm, không tạo nghiệp, cho nên phiền não sẽ không có cơ hội sanh khởi. Đối với đề mục đang được ghi nhận, tất cả đều được dập tắt. Sự chấm dứt khổ như thế được kinh nghiệm trên mỗi ghi nhận. Đây là cách mà bạn thực chứng diệt đế. Vào lúc đạt đạo tâm, bạn chứng ngộ niết bàn. Điều này bây giờ đã rõ ràng. Mỗi khi hành thiền, chánh kiến về bản chất thực sự của danh và sắc khởi và sắc sanh khởi. Một khi có chánh kiến rồi, các trạng thái tâm, tâm sở như chánh tư duy cũng đồng thời sanh khởi. Có được tám chi của bát chánh đạo là phát triển được con đường. Bạn hiểu được như thế khi hành thiền. Tám chi sanh khởi vào lúc đạo đạt đạo tâm và chứng ngộ niết bàn. Người đã đạt được đạo và quả khi suy nghiệm lại sẽ thấy thánh đạo được hình thành như thế nào. Đây là trí tuệ giác ngộ. Do đó nếu bạn hiểu được danh và sắc là khổ như thế nào, nếu bạn từ bỏ được ái dục là nguyên nhân đưa đến khổ đau, nếu bạn thân chứng được sự chấm dứt khổ, và nếu bạn tự hình thành bát chánh đạo trong bạn, chúng tôi có thể nói bạn đã biết tứ diệu đế. Do đó, thiên nữ Uposatha nói là biết tứ diệu đế, vì ấy ngụ ý mình đã thấy được con đường tuệ giác và thánh đạo bằng chính kinh nghiệm tự thân. Nói một cách khác, vị thiên nữ này đã là bậc thánh dự lưu. Một khi bạn biết tứ diệu đế, bạn cũng biết luôn thánh pháp. Chúng tôi sẽ trích một đoạn kinh. Vị thánh đệ tử thông suốt giáo pháp đã thấy các bậc thánh là người thiện xảo trong thánh pháp. Nếu bạn không phải là bậc thánh, bạn sẽ không biết bằng trí tuệ chân chánh bậc thánh là người như thế nào. Những ai chưa gia nhập tăng đoàn sẽ không biết bằng kinh nghiệm cá nhân về cách sống và ứng xử của một vị tăng. Những ai chưa hành thiền sẽ không biết một thiền sinh sống và hành xử như thế nào. Chỉ khi nào chính bạn là một thánh nhân, bạn mới biết ai là bậc thánh. Theo chú giải, thánh pháp gồm tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi và bát chánh đạo. Tất cả có 7 loại. Nếu bạn biết bất cứ loại nào trong 7 loại này, bạn biết luôn 6 loại kia. Do đó chúng tôi đã nói là nếu bạn biết tứ diệu đế, bạn sẽ biết thánh pháp, bởi vì bát chánh đạo là một trong những thánh pháp được bao gồm trong tứ diệu đế. Khi bạn nỗ lực thành đạt bất cứ loại nào trong 7 loại như là tứ niệm xứ, bạn sẽ hiểu rõ tứ niệm xứ từ chính kinh nghiệm của mình. Đây là sự hiểu biết thật sự. Học từ nghe nói lại sẽ không được như vậy. Vị tỳ kheo khi đi biết là mình đang đi, do đó thiền sinh sắp đạt thánh quả. Khi đi ghi nhận đi, đi hoặc dở bước đạp. Trong khi đi như vậy, chánh niệm cũng như trí tuệ nhận biết đối tượng sanh khởi bất cứ lúc nào vị đó ghi nhận. Bạn hiểu biết ý muốn đi, sắc pháp đi và sự ghi nhận sanh rồi diệt như thế nào. Chánh niệm và trí tuệ sanh khởi bất cứ lúc nào bạn ghi nhận qua sự quán thân trên thân hay thân niệm xứ. Vị đó biết tôi đang có khổ thọ. Khi kinh nghiệm khổ thọ, thiền sinh ghi nhận nóng, nóng hay đau, đau, bất cứ khi nào nóng hay đau sanh khởi. Như vậy vì đó chánh niệm và hiểu biết cảm thọ sanh khởi và hoại diệt như thế nào. Đây là cách vun bồi chánh niệm qua pháp quán thọ trên thọ hay thọ niệm xứ. Vì đó biết tâm mê đắm là mê đắm. Mỗi lần một tư tưởng hay ý nghĩ như thế sanh khởi, thiền sinh ghi nhận đang dính mắc, đang thỏa thích. Như vậy vì đó chánh niệm và hiểu biết chúng sanh khởi và hoại diệt như thế nào. Đây là cách phát triển chánh niệm qua pháp niệm tâm trên tâm hay tâm niệm xứ. Người nào đang có ái dục ghi nhận có ái dục, thiền sinh ghi nhận ái dục thỏa thích. Chánh niệm và hiểu biết ái dục sanh khởi và hoại diệt như thế nào. Đây là sự trau dồi chánh niệm qua cách quán pháp trên pháp hay pháp niệm xứ. Điều này cũng được áp dụng đối với các chướng ngại khác trong năm triền cái. Những ai đã được rèn luyện ở đây đều hành thiền và hiểu biết từ chính kinh nghiệm của mình sẽ đạt được sự thiện xảo trong thánh pháp như tứ niệm xứ. Đồng thời họ cũng có tứ chánh cần hay bốn sự tinh tấn bằng cách nỗ lực loại bỏ bất thiện pháp đã sanh khởi hoặc ngăn ngừa các bất thiện pháp chưa sanh khởi hoặc phát triển các thiện pháp về tuệ giác và đạo chưa sanh khởi hoặc gia tăng các tuệ giác đã sanh khởi. Tứ nhi túc hay bốn sự thành đạt cũng có liên hệ ở đây. Khi làm việc, bạn phải dựa vào ước muốn, dục, cố gắng, tinh tấn, tâm lực, tâm, hay sự trí tuệ xem xét là trạch pháp. Ngũ căn gồm tín, tấn, niệm, định và huệ cũng có mặt. Ngũ lực cũng gồm 5 yếu tố giống như ngũ căn. Thất giác chi cũng hiện diện. Khi ghi nhận, bạn có chánh niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định và xả giác chi. Và cũng có bát chánh đạo, khỏi cần nhắc lại ở đây. Trở lại câu chuyện của thiên nữ Uposatha. Vị đó nói, tôi giữ ngũ giới, tôi là cư sĩ nữ của Đức Phật Cù Đàm, đã từng được nghe giảng về Nandana và muốn đến đó. Kết quả tôi được tái sanh lên đây ở Nandana. Nandana là tên một hoa viên ở thiên giới. Vào ngày xưa, mọi người nói nhiều đến Nandana, cũng như ngày nay người ta nói về Hoa Kỳ hay Âu Châu. Uposatha nghe mọi người nói về khu vườn của các vị trời, nên muốn được sanh lên đó, và đã đạt được ước nguyện này. Nhưng bây giờ vị thiên nữ đã chán cảnh này, không còn thấy hạnh phúc như trước nữa. Bà nói với Ngài Mục Kiền Liên, vì đã không theo lời dạy của Đức Phật, nên hướng tâm ý vào cõi thấp kém này, bây giờ tôi hối tiếc. Đức Phật dạy chúng ta là đời sống dù bất cứ hình thức nào cũng đều không tốt lành, mà chỉ là sự khổ đau. Ngài sách tấn chúng ta nỗ lực để chấm dứt khổ đau. Nhưng Uposatha không nghe lời Ngài dạy và ao ước đời sống ở thiên giới. Và bây giờ bà nhận thức ra được mình đã sai lầm. Có thể bạn hỏi, tại sao không nỗ lực chấm dứt khổ đau ngay ở thiên giới? Điều này không dễ dàng vì ở đó các chư thiên luôn luôn ca hát, nhảy múa và vui chơi. Không có được lấy một nơi yên tĩnh như ở cõi người. Ngay cả nơi thế gian này của loài người, khi là thiền sinh về lại nhà, bạn đâu dễ hành thiền được tốt đẹp đâu. Có phải vậy không? Do đó hãy nỗ lực ngay bây giờ. Ngài trưởng lão Mục Kiền Liên sách tấn vị thiên nữ với những lời sau. Đừng lo lắng Uposatha. Đức Toàn Giác đã tuyên bố nàng là bậc thánh nhập lưu. Với sự chứng đắc đặc biệt, nàng đã thoát khỏi những đọa xứ. Vị thiên nữ trẻ này vẫn còn ở trên cung trời Đao Lợi. Ngài chưa ở đó lâu, tính theo thời gian trên cõi trời. Một thế kỷ ở đây bằng một ngày trên đó. Từ thời Đức Phật đến giờ mới có khoảng 2.500 năm, tương đương với 25 ngày theo lịch của cung trời Đạo Lợi. Nàng chưa đầy một tháng tuổi, nếu đạt giác ngộ bây giờ, trong 40, 50 hay 60 năm nữa, bạn sẽ có thể sanh lên cõi trời này, gặp vị thiên nữ và thảo luận Phật Pháp với nàng bằng một cách bình đẳng. Nếu bạn chưa đạt được bất cứ tầng giác ngộ nào cả, cũng đừng nản lòng, vì ít nhất bạn cũng được sanh lên cõi trời. Lúc đó hãy hỏi Pháp Chư Thánh Thiên, lắng nghe lời giảng và hành theo những gì họ chỉ dạy, rồi sẽ đạt được đạo và quả. Sắc tướng của chư thiên thật thuần tịnh và tâm sanh khởi dựa vào sắc thuần tịnh này, rất tinh thông, mau lẹ. Do đó, nếu nhớ những gì mình đã thiền tập ở cõi người, bạn sẽ hiểu biết trạng thái sanh khởi và hoại diệt của thân tâm và đạt đạo và quả ngay tức khắc. Những kinh nghiệm giáo pháp thực chứng trước đây trôi chảy đến vị này trong hỷ lạc. Này chư tỳ kheo, sự hồi tưởng sanh khởi chậm chạp, nhưng rồi vị đó nhanh chóng đạt đạo quả và niết bàn. Tăng Chi Bộ Kinh. Một người đàn bà dòng Thích Ca tên Gopika là một bậc thánh nhập lưu, chết và tái sanh thành con trai của Đế Thích, vua của cung trời Đao Lợi. Ở đó vị này thấy ba thiên tử Gandhaba đến khiêu vũ tại cung điện của cha chàng. Gopaka, tên bây giờ của chàng, nhớ lại rằng ba vị này là các tỳ kheo mà chàng từng tôn sùng trong kiếp trước, bèn liền nói cho họ biết. Lúc bấy giờ hai trong ba vị này nhớ lại được pháp mà họ đã hành thiền tập ngay tại đó. Họ đắc các tầng thiền rồi trở thành bậc thánh Bất Lai và lên cõi trời Phạm Thiên. Như thế có rất nhiều các vị thiên nam và thiên nữ như Uposatha đang ở trên cõi trời đã thực hành giáo pháp trong thời Đức Phật. Có nhiều vị như Gopaka đã tái sanh thành chư thiên từ thân người đàn bà. Tất cả các vị này đã thực tập như các bạn ở đây. Thật là hứng khởi, đây là con đường xưa đã được các bậc thánh đi qua. Bạn phải biết là chúng ta đang bước theo con đường này. Mỗi lần ghi nhận là mỗi lần các bạn đang thực sự đi trên đó. Như một lữ hành gần đến đích, sau mỗi bước chân, bạn đang tiến gần đến Niết Bàn với mỗi ghi nhận của mình. Nếu đạo quả có thể đạt được sau 10.000 lần ghi nhận, và nếu bây giờ bạn đã ghi nhận được 1.000, bạn cần 9.000 lần ghi nhận nữa để đạt Niết Bàn. Nếu bạn có 9.999 lần ghi nhận, thì lần ghi nhận tới sẽ là dòng thánh đạo. Càng ghi nhận càng gần tới thánh đạo. Mong cho các bạn có thể ghi nhận về ngũ uẩn. Bất cứ lúc nào chúng sanh khởi qua 6 cửa giác quan, mong các bạn thực chứng được vô thường, khổ và vô ngã. Cầu mong cho các bạn gặt hái nhiều tiến bộ, nhanh chóng về tuệ giác và kinh nghiệm Niết Bàn, chấm dứt khổ đau. Vấn đạo. Sau đây là những câu hỏi của thiền sinh được Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi trả lời. Thưa Hòa Thượng, Ngài có tin tưởng trọn vẹn vào pháp hành thiền minh sát niệm xứ khi Ngài mới bắt đầu thực tập không? Thành thật mà nói, lúc đầu sư không tin tưởng lắm vào pháp hành này. Do đó, sư không phiền trách bất cứ ai thiếu lòng tin vào pháp hành này trước khi thực tập. Lý do là họ ít hay chẳng có kinh nghiệm nào về pháp hành này cả. Vào năm 1931, khi sư đang ở vào tuổi hạ thứ 8, sư tò mò và lẫn lộn khi nghe Ngài Thiền Sư Mingun Jetawin Sayadawji dạy niệm đi khi đang đi, niệm đứng khi đang đứng, niệm ngồi khi đang ngồi, niệm nằm khi đang nằm, niệm co khi đang co, niệm duỗi khi đang duỗi và niệm ăn khi đang ăn. Sư thấy lẫn lộn vì cách niệm này không có đề mục theo chân đế, tức sự thật tối hậu, như là thân tâm với đặc tánh vô thường, khổ và vô ngã của chúng. Nhưng sư cũng để ý đến cách thực tập này và nghĩ phương pháp hòa thượng dạy thật là kỳ lạ. Sư tin tưởng Ngài là một bậc am tường giáo pháp, đang chỉ dạy từ kinh nghiệm của mình, nên có lẽ còn quá sớm để sư khẳng định là pháp hành này hay hay dở. Do đó sư bắt đầu thực tập với Ngài. Câu thứ hai, xin Ngài giải thích về ý nghĩa của niệm xứ. Niệm xứ Satipatthana có nghĩa là chánh niệm hay nhớ luôn luôn. Những gì hành giả luôn luôn nhớ ghi nhận ở đây là tất cả các hiện tượng tâm lý, vật lý hay tổng quát ngay giây phút chúng sanh khởi đến mình. Ba, con tin là Ngài đạt nhiều tiến bộ nhanh chóng trong sự thực tập của Ngài. Tuệ giác này tiếp theo tuệ giác kia, có phải vậy không? Đáp, không, sư không được như vậy đâu. Sư chỉ thâm cảm được pháp hành thiền minh sát 3 hay 4 tuần sau khi bắt đầu thực tập, bởi vì sư không tinh tấn đúng mức. Tuy nhiên một vài thiền sinh ở đây dù pháp hành thiền minh sát tương đối còn mới mẻ đối với họ, họ đã phát triển được chánh niệm và định tâm chỉ sau một tuần để thấy được vô thường, khổ và vô ngã tới một mức độ nào đó. Đối với sư, sư không có một tiến bộ nào đáng kể sau một tháng thực tập, đừng nói chi chỉ mới 5-3 ngày. Thật ra lúc đầu sư chẳng có tiến bộ nào cả, do niềm tin vào pháp hành thiền minh sát không đủ mạnh và tinh tấn không đúng mức. Lúc đó hoài nghi, vi chi kích cha, thường cản trở tuệ giác và đạo quả phát sanh. Do đó sư đã lãng phí thời giờ vì đã nhầm lẫn hoài nghi với sự phân tích hiệu quả. Vì vậy thiền sinh cần loại bỏ hoài nghi. Bây giờ xin nghĩ, sư nghĩ pháp hành này chỉ là phương pháp thực tập theo ý niệm hay quy ước khi theo dõi các đối tượng như đi, co, duỗi, chứ không phải là sự thực hành theo chân đế. Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Trưởng dạy sư cách hành này như một phần huấn luyện sơ đẳng. Có lẽ sau này Ngài sẽ dạy thêm về sự phân biệt giữa thân và tâm. Về sau trong khi đang thực tập, đột nhiên sư thực chứng, ồ, đây không phải là pháp hành sơ đẳng, nhưng sự ghi nhận các tác động tâm vật lý như đi, co, duỗi cũng còn là pháp hành chung hay cao cấp hơn nữa. Đây là những gì sư đã theo dõi, ngoài ra không có gì khác nữa. Số 4. Thưa Ngài, chúng con phải theo dõi cái gì khi mới bắt đầu thực hành? Đáp, theo lời dạy của Phụ Chú Giải và Luận Thư Thanh Đại Tịnh Đạo, pháp hành thiền minh sát chú trọng đến những đối tượng rõ ràng hay nổi bật. Do đó, thiền sinh được dạy bắt đầu thực tập thiền minh sát bằng cách theo dõi những đối tượng rõ ràng, dễ ghi nhận. Không nên bắt đầu với đề mục khó khăn hay vi tế, nghĩ rằng như vậy sẽ hoàn mãn sự thực tập nhanh chóng hơn. Tương tự như khi mới bắt đầu đi học, học sinh được cho những bài dễ hiểu, không nên học những bài khó khăn. Cũng vậy, bạn nên bắt đầu thực tập với cách theo dõi dễ dàng nhất. Chẳng hạn, khi đi, hãy ghi nhận đi, chỉ có vậy thôi. Số 5. Thưa Ngài, có thể nào kinh nghiệm được hiện tượng theo chân đế bằng cách chỉ ghi nhận đi khi mình đi? Đáp, có 3 loại tôi. Loại thứ nhất là tôi nhầm lẫn như một người hay bản ngã do tà kiến, đi thị gây ra. Loại thứ hai là tôi được đồng hóa với một người nào đó quan trọng trong ý nghĩa về ngã mạn, mana. Và cuối cùng là tôi mà chúng ta sử dụng trong ngôn ngữ hàng ngày theo ý nghĩa quy ước. Khi đi, bạn ghi nhận đi, thì cái tôi này thuộc loại thứ ba. Ngay cả Đức Phật và các vị A-la-hán cũng dùng vì không liên hệ gì đến tà kiến và ngã mạn. Mặc dù ngôn ngữ quy ước được sử dụng, thiền sinh sẽ kinh nghiệm hiện tượng theo chân đế vượt ra ngoài ý niệm khi sự định tâm đủ mạnh. Khi đi chẳng hạn, vào một lúc nào đó, thiền sinh sẽ kinh nghiệm ý muốn dở chân, sự cứng, căng hay chuyển động trong khi đi và sự thay đổi không ngừng của chúng. Thiền sinh sẽ không thấy hình dạng cứng chắc, nhưng là những hiện tượng sanh diệt theo cách thế của chúng. Khi đến lúc, thiền sinh sẽ thấy không chỉ đối tượng quan sát mà còn tâm quan sát đồng thời sanh diệt tức khắc. Nếu bạn không tin, hãy thử đi. Sư bảo đảm với các bạn là nếu theo đúng sự chỉ dẫn của sư, bạn sẽ chính thức thực sự kinh nghiệm được điều này. Số 6. Thưa Ngài, có phải Ngài sáng tạo ra phương pháp theo dõi chuyển động phòng xẹp của bụng khi thở hay không? Sư không phải là người sáng tạo ra phương pháp theo dõi phòng xẹp. Thật ra chính Đức Phật là người đã sáng tạo ra, bởi vì Ngài dạy theo dõi yếu tố gió hay phong đại, Vayu Dhatu, bao gồm trong ngũ uẩn. Sự phòng xẹp là do yếu tố gió gây ra. Thật tiên một số người nghi ngờ phương pháp theo dõi sự phòng xẹp của bụng. Tuy nhiên được khuyến khích bởi bản đạo, sau đó họ thử nghiệm. Rồi vì rất thích phương pháp này nên họ quay ngược lại, chỉ trích những người chê nó. Sư chắc chắn là những ai đã thử nghiệm sẽ biết ơn pháp hành này từ kinh nghiệm thực chứng của mình, giống như chính mình đã nếm được vị ngọt ngào của đường vậy. Số 7. Trong sự thực tập thiền minh sát, có cần phải đặt tên cho đề mục phòng xẹp không? Đáp: tên dù là thuật ngữ hay ngôn ngữ thông dụng, đều là ý niệm hay quy ước nên không quan trọng cho lắm. Điều quan trọng là ghi nhận hiện tượng đang xảy ra nơi đề mục như phòng và xẹp của bụng khi thở. Trong sự thực hành, chỉ cần ghi nhận đối tượng mà không cần phải đặt tên gì cả. Tuy nhiên, việc không đặt tên có thể khiến cho một số thiền sinh sơ cơ gặp khó khăn trong việc ghi nhận toàn vẹn đối tượng một cách rõ ràng và chính xác. Ngoài ra, việc không đặt tên sẽ không dễ dàng cho thiền sinh trình bày kinh nghiệm đến thiền sư hoặc cho thiền sư khuyên dạy thiền sinh. Đó là lý do tại sao thiền sinh được dạy nên đặt tên đề mục khi theo dõi. Dù vậy cũng rất là khó khăn để dùng thuật ngữ cho tất cả đối tượng mà thiền sinh gặp phải. Do đó, sư dạy thiền sinh dùng ngôn ngữ bình thường như phòng, xẹp khi thực tập. 8. Thưa Ngài, Ngài có luôn luôn khuyến khích chúng con niệm tên đề mục khi thực tập không? Đáp: không, không phải luôn luôn như vậy. Có những lúc bạn thấy đối tượng này xảy đến một cách quá nhanh, khiến bạn không đủ thì giờ để niệm tên từng cái. Bạn phải theo kịp đề mục bằng cách chỉ ghi nhận từng khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác, nên không cần phải niệm tên. Cũng có thể ghi nhận 4, 5 hay 10 đề mục, mặc dù bạn chỉ có thể niệm tên một đề mục mà thôi. Đừng quan tâm đến vấn đề này, đó chỉ là để giúp bạn làm được điều mình muốn mà thôi. Nếu bạn cố gắng niệm tên tất cả các đề mục xảy đến, chắc chắn là bạn sẽ kiệt sức ngay. Vấn đề là hãy cẩn thận ghi nhận đề mục, chẳng hạn ghi nhận đặc tính của chúng. Trong trường hợp này, bạn cũng có thể chánh niệm theo dõi đối tượng xảy ra qua 6 cửa giác quan trong từng khoảnh khắc, thay vì ghi nhận một cách máy móc. Số 9. Thưa Ngài, có sự bất lợi nào không nếu không niệm tên đề mục thiền như phòng, xẹp, ngồi, đứng, làm, nằm? Đáp: dĩ nhiên là có những bất lợi trong việc không niệm tên đề mục thiền. Chẳng hạn như không ghi nhận đồng thời các hiện tượng danh sắc xảy ra, hay ghi nhận một cách hời hợt hoặc nỗ lực ghi nhận suy giảm. Câu hỏi số 10. Thưa Ngài, nếu niệm ngồi, khi đang ngồi là hành thiền, tại sao thiền sinh được chỉ dạy là phải niệm phòng xẹp khi ngồi thiền? Đáp: dĩ nhiên hành thiền đúng là niệm ngồi ngồi khi đang ngồi. Tuy nhiên nếu hành giả chỉ theo dõi một đề mục duy nhất trong một thời gian, sự hành thiện trở nên quá dễ dàng đến nỗi hành giả mất quân bình do quá ít tinh tấn và nhiều định tâm. Điều này đưa đến hôn trầm, thụy miên hay buồn ngủ và chánh niệm yếu ớt hay cạn cợt. Đó là lý do tại sao thiền sinh được chỉ dạy theo dõi phòng xẹp như là đề mục chính mỗi khi ngồi thiền. Câu hỏi 11. Thưa Ngài, làm thế nào để thiền sinh có được sự quân bình giữa sự định tâm và tinh tấn bằng cách theo dõi phòng và xẹp? Đáp: theo dõi phòng xẹp của bụng không đem lại quá nhiều định tâm, bởi vì đây không phải là loại đề mục đều đều, cũng như sẽ không có sự tinh tấn thái quá, bởi vì chỉ có hai loại đối tượng để theo dõi. Do đó, sự theo dõi phòng và xẹp của bụng giữ được sự quân bình giữa định tâm và tinh tấn. Câu hỏi số 12. Thưa Ngài, mục đích của việc luân phiên thực tập giữa ngồi một giờ và kinh hành một giờ là gì? Kinh hành quá nhiều có khuynh hướng gia tăng tinh tấn và giảm định tâm. Vì thế, thiền sinh được chỉ dạy ngồi và kinh hành thay đổi nhau sau mỗi giờ thực hành. Nhờ vậy, sự quân bình được duy trì giữa định tâm và tinh tấn. Câu hỏi 13. Thưa Ngài, nếu một người theo dõi phòng, xẹp, có phải người đó chỉ theo dõi bụng phòng và xẹp không mà thôi? Đáp: đúng như vậy, khi mới bắt đầu thực tập, thiền sinh chỉ ghi nhận chuyển động của bụng mà thôi. Không có vấn đề gì đối với cách thực tập này cả. Dĩ nhiên sự chứng ngộ đạo và quả khó mà xảy ra ngay lúc này. Ngay cả tuệ giác đầu tiên về phân biệt danh sắc cũng chưa thể đạt được. Ngay lúc mới bắt đầu thực tập, thiền sinh phải nỗ lực giữ không cho các chướng ngại tâm hay triền cái sanh khởi bằng cách theo dõi khắn khít chặt chẽ đề mục. Chỉ khi nào các chướng ngại bị ngăn chặn trong một thời gian dài và tâm không bị phóng hay chi phối, lúc đó thiền sinh mới bắt đầu kinh nghiệm các hiện tượng thật sự liên hệ đến chuyển động phòng xẹp như cứng, căng, rung động, vượt ra ngoài hình dạng của bụng. Câu hỏi số 14. Thưa Ngài, khi đứng, thiền sinh cần ghi nhận cái gì? Đáp: khi đứng hãy liên tục ghi nhận đứng, đứng. Nếu ghi nhận trở nên đều đều vì chỉ có một đề mục theo dõi, các chỗ tiếp xúc nổi bật nên được thêm vào để ghi nhận như đứng, đục. Hoặc bạn cũng có thể theo dõi sự phồng xẹp của bụng lúc đó. Câu hỏi 15. Thưa Ngài, khi thiền sinh ghi nhận lạnh hoặc nóng thì đó là hỏa đại hay khổ thọ? Khi thiền sinh chỉ ghi nhận sức nóng thì đó là kinh nghiệm về hỏa đại, nguyên tố lửa. Nếu vị đó thấy nóng là không thoải mái, khó chịu hay khổ sở, kinh nghiệm đó là khổ thọ. Tương tự với gió hay nước, đó có thể là phong đại hay thủy đại hoặc khổ thọ tùy theo trường hợp. Câu hỏi 16. Thưa Ngài, như thế nào thiền sinh kinh nghiệm thủy đại hay yếu tố nước? Đáp: thật sự yếu tố nước hay thủy đại không thể tiếp xúc được, nhưng thiền sinh có thể biết như là lỏng hay ướt liên lập với các yếu tố khác. Do đó, khi một người cảm thấy nước mắt, ghèn, nước miếng hay mồ hôi chảy ra, thủy đại hay yếu tố nước có thể biết đến như chất lỏng hoặc sự ướt trên bất cứ thân phần nào của cơ thể. Nếu không có yếu tố nước, không thể quan sát được sự có mặt của các chất như mật, ghèn, mồ hôi, máu, mồ hôi trên 12 thân phần trên của cơ thể. Đúng ra yếu tố nước chỉ được thật sự kinh nghiệm khi định tâm khá vững mạnh qua cảm nhận trạng thái gò bó, dính chặt của các phần tử trong thân, tương tự như khi các hạt bột rời rạc được nhồi nước thành một khối dẻo. Câu hỏi 17. Thưa Ngài, thiền sinh cần phải làm gì để thấy được các đối tượng một cách rõ ràng? Đáp: ban đêm người ta không thể thấy mọi vật một cách rõ ràng được, nhưng nếu có đèn đuốc mọi vật có thể được thấy rõ ràng trong vùng ánh sáng. Tương tự như vậy, định tâm có thể được so sánh với ánh sáng. Vì nhờ đó thiền sinh có thể thấy các hiện tượng rõ ràng như phồng, xẹp hay sự căng cứng và chuyển động của bụng. Câu hỏi 18. Thưa Ngài, tại sao Ngài dạy thiền sinh bắt đầu sự thực tập bằng cách niệm sự phồng và xẹp của bụng? Đáp. Nếu theo dõi đề mục thay đổi hay vi tế, phải mất nhiều thời gian mới có tâm định. Trong khi đó, định tâm có thể đạt được nhanh chóng hơn nếu theo dõi đề mục giới hạn và hiển nhiên. Đó là lý do tại sao sư dạy thiền sinh bắt đầu sự thực tập bằng cách theo dõi bụng qua các đặc tính căng, cứng, chuyển động của yếu tố gió hay phong đại. Câu hỏi 19. Thưa Ngài, có phải chỉ có hai đề mục để theo dõi là phồng và xẹp? Đã. Lúc ban đầu, thiền sinh được dạy là chỉ theo dõi phồng và xẹp của bụng. Tuy nhiên, sau đó thiền sinh cũng được dạy ghi nhận tư tưởng, suy nghĩ nếu chúng sanh khởi và rồi trở về đề mục chính là sự phồng và xẹp. Tương tự như vậy với cơn đau. Khi cơn đau tan biến đi hay dù cơn đau vẫn còn, sau một thời gian ghi nhận, thiền sinh trở về theo dõi lại đề mục chính. Đối với sự co duỗi tay, chân hay thay đổi tư thế cũng vậy. Thiền sinh nên theo dõi mỗi động tác hay tác phong liên hệ, rồi sau đó trở về lại với đề mục chính là sự phồng xẹp của bụng. Nếu thấy hay nghe điều gì một cách nổi bật, thiền sinh nên theo dõi như chúng đang thật là bằng cách ghi nhận hay niệm thấy nghe. Sau khi ghi nhận hay niệm 3 hoặc 4 lần, thiền sinh trở về đề mục chính và phải tích cực chú tâm theo dõi. Câu hỏi 20. Thưa Ngài, có thể nào đạt được tuệ giác bằng cách chỉ theo dõi bước đi như phải bước, trái bước, khi những điều này rất là thông thường đối với mọi người, có nghĩa là ai cũng làm như vậy hết? Đáp. Chắc các bạn biết về cách thực tập theo dõi hơi thở ra vào. Đề mục này thở vào và thở ra được theo dõi và dù rất phổ thông đối với mọi người, nhưng không ai dám chỉ trích như vậy hết. Do đó thật là không hợp lý nếu bạn chỉ trích rằng chánh niệm, định tâm và tuệ giác không thể phát triển bằng cách theo dõi phải bước, trái bước. Nếu bạn khước từ sự thực tập này, có nghĩa là bạn đang từ bỏ những lời dạy của Đức Phật. Câu hỏi 21. Thưa Ngài, ghi nhận có nghĩa là gì? Đáp. Danh từ ghi nhận có nghĩa là chú ý đến đề mục với mục đích theo dõi hiện tượng đang xảy ra trong từng khoảnh khắc một cách khách quan. Câu hỏi 22. Mục đích Ngài chỉ dạy chúng con cử động rất chậm là gì? Đáp. Chỉ khi bạn cử động chậm rãi thì định tâm, chánh niệm và tuệ giác mới theo kịp đối tượng. Đó là lý do tại sao bạn phải bắt đầu sự thực tập bằng cách làm mọi việc một cách chậm rãi và chánh niệm. Thật vậy, lúc đầu nếu bạn làm nhanh, chánh niệm hay sự ghi nhận của bạn không theo kịp các tác động. Câu hỏi 23. Thưa Ngài, có những cảm thọ không thoải mái hay đau đớn do chính sự thực tập gây ra không? Nếu có, làm thế nào để đối phó? Đáp. Có. Bạn có thể kinh nghiệm nhiều cảm giác khó chịu như ngứa, nóng, đau, nhức, nặng nề, căng, cứng. Khi định tâm trở nên mạnh mẽ, dường như chúng biến ngay sau khi bạn ngừng thực tập, nhưng chúng lại đến khi bạn thực tập trở lại. Những điều này chắc chắn không phải là bệnh, nhưng chỉ là những cảm giác không thoải mái thuộc về sự thực tập. Đừng lo lắng, nếu bạn tiếp tục ghi nhận, cuối cùng chúng sẽ biến mất hết. Câu hỏi 24. Thưa Ngài, chúng con phải làm gì khi sự phồng xẹp biến mất? Đáp. Khi phồng xẹp biến mất, bạn nên theo ghi nhận ngồi đụng hoặc nằm đụng. Bạn có thể thay đổi những điểm tiếp xúc. Ví dụ, bạn ghi nhận ngồi đụng trong khi chú tâm đến điểm tiếp xúc ở chân. và rồi ghi nhận, ngồi đụng, chú tâm vào điểm tiếp xúc bên chân trái. Như vậy, bạn có thể chuyển sự chú ý từ điểm tiếp xúc này đến điểm tiếp xúc khác, hoặc là bạn có thể ghi nhận liên tục 4, 5 hay 6 điểm tiếp xúc với nhau. Câu hỏi 25. Thưa Ngài, chúng con nên theo dõi điểm tiếp xúc nào trong những điểm tiếp xúc? Đáp: bất cứ điểm tiếp xúc nào cũng có thể ghi nhận được cả. Ví dụ, nếu bạn theo dõi điểm tiếp xúc ở mông như đụng, đụng, thì đó là cách ghi nhận đúng. Tương tự, theo dõi điểm tiếp xúc ở đầu gối là đụng, đụng. Theo dõi hai bàn tay, đụng, đụng. Theo dõi hơi thở vào ra, đụng, đụng. Theo dõi ruột non hay gan, đụng, đụng. Theo dõi bụng, đụng, đụng là đúng. Câu hỏi 26. Thưa Ngài, có phải chúng con nên theo dõi sự căng cứng chuyển động khi đi nếu muốn ghi nhận đặc tính? Đáp: Đức Phật dạy theo dõi sự đi khi đi. Khi chúng ta đi, phong đại có mặt được kinh nghiệm qua đặc tính như áp lực hay căng cứng hoặc có công năng như chuyển động. Tuy nhiên, Đức Phật đã không dạy chúng ta ghi nhận phong đại như áp lực căng cứng chuyển động đẩy tới. Lời dạy thật sự của Đức Phật là hãy ghi nhận đi khi đi, chỉ có vậy. Lý do là Đức Phật muốn cho chúng ta cách thức dễ dàng có thể hiểu được. Dĩ nhiên, niệm theo ngôn ngữ quy ước rất quen thuộc và dễ dàng đối với mọi người. Câu hỏi 27. Thưa Ngài, tinh tấn thái quá trong lúc thực tập có hại cho sức khỏe không? Đáp: trong kinh điển Pali có dạy, bất kể mạng sống và thân thể, điều này sách tấn thiền sinh thực tập với nỗ lực phi thường, ngay cả phải hy sinh mạng sống hay cơ thể. Một số có thể nghĩ thiền tập thật là đáng kinh sợ. Thực tế không có ai chết vì thực hành thiền tích cực, và thiền tập không nguy hại đến sức khỏe của thiền sinh. Trái lại, có nhiều bằng chứng cho thấy nhiều người được hết bệnh kinh niên nhờ thực tập thiền. Câu hỏi 28. Ngài có thể dạy về những thế ngồi thiền thích hợp? Đáp: có 3 cách ngồi xếp bằng để thiền. Cách thứ nhất là ngồi kiết già với hai mặt bàn chân quay lên trời, giống như đa số các tượng Phật. Thế thứ hai là hai chân song song với nhau, cái này trên cái kia hay bán già. Cách thứ ba là cách miễn điện, với cả hai chân cùng đặt trên sàn nhà hay mặt bằng. Bất cứ thế nào cũng được. Điều quan trọng là ngồi được lâu để định tâm, có cơ hội sanh khởi và phát triển, hầu cuối cùng đạt tuệ giác. Câu hỏi 29. Thưa Ngài, có phải Ngài dạy thiền sinh không nên nói chuyện khi thực tập? Đáp: không, sư không dạy như vậy và không nên làm như thế. Điều nên làm là không nói một cách vô ích hay không cần thiết. Chỉ nên nói về giáo pháp hay những gì cần thiết, lợi ích một cách vừa phải. Như vậy mới đạt được những tiến bộ về tâm linh. Câu hỏi 30. Thưa Ngài, có thể nào theo dõi đối tượng sau khi đã xảy ra được không? Đáp: không, dĩ nhiên là không. Mặc dù bạn có thể mua chịu rồi trả sau, nhưng trong thiền minh sát không thể làm như vậy. Do đó bạn phải ghi nhận đối tượng ngay lúc xảy ra, vì nếu không làm như vậy, bạn sẽ dính mắc vào đối tượng. Câu hỏi 31. Thiền sinh nên ghi nhận gì khi ngồi hay nằm? Đáp: khi ngồi, ghi nhận ngồi. Ghi nhận thế ngồi như ngồi, ngồi một cách liên tục. Nếu thấy buồn chán hay quá đều đều vì chỉ có một đề mục, nên ghi nhận thêm điểm tiếp xúc nổi bật như ngồi, đụng, ngồi, đụng. Hoặc thể theo dõi sự phồng và xẹp của bụng, chú trọng đến phong đại qua đặc tính căng cứng hay công năng chuyển động. Đối với nằm cũng tương tự như vậy. Câu hỏi 32. Thưa Ngài, thiền sinh nên làm gì nếu thấy sự theo dõi phòng xẹp quá dễ dàng hay thấy có khoảng cách giữa phòng và xẹp? Đáp: thêm thế ngồi vào chuyển động phòng xẹp của bụng và ghi nhận phòng xẹp ngồi, phòng xẹp ngồi. Nếu vẫn còn thấy khoảng cách giữa những sự ghi nhận này, có thể theo dõi bốn đề mục bằng cách thêm vào một điểm tiếp xúc nổi bật nữa: phòng xẹp ngồi đụng, phòng xẹp ngồi đụng. Khi nằm cũng theo dõi một cách tương tự: phòng xẹp nằm đụng, phòng xẹp nằm đụng. Câu hỏi 33. Thưa Ngài, tuổi tác có quan trọng trong sự thực tập không? Đáp: có sự khác biệt giữa già và trẻ. Để có thể đạt được tuệ giác nào đó, một người 20 hay 30 tuổi có thể mất một tháng thực tập, trong khi một người độ 60 hay 70 tuổi phải mất 2 tháng. Lý do là người trẻ có sức khỏe hơn, tinh thần tích cực hơn và không lo lắng như người già. Dĩ nhiên càng già càng bệnh hoạn, người già có trí nhớ và hiểu biết kém hơn, lo lắng về nhiều công việc hơn. Đối với tăng sĩ, nên thực tập ngay sau khi trở thành tăng sĩ, vì vừa trở thành tăng sĩ nên còn trẻ, giới đức trọn vẹn và có đức tin mạnh vào pháp hành. Do đó, theo quan điểm của sư, dù pháp học rất quan trọng, nhưng vị tỳ kheo nên thiền tập ít nhất liên tiếp 3 tháng ngay sau khi thọ giới tỳ kheo. Có một số tỳ kheo không may mất đi trước khi có thể thực tập, thật là bất hạnh. Câu hỏi 34. Thưa Ngài, định tâm hay chánh niệm có giúp kinh nghiệm cơn đau không? Đáp: khi định tâm và chánh niệm chưa mạnh, bạn sẽ thấy cơn đau gia tăng trong khi theo dõi đau, căng cứng hoặc sức nóng. Tuy nhiên, nếu bạn tiếp tục theo dõi một cách nhẫn nại, cơn đau thường tan biến khi định tâm và chánh niệm đủ mạnh. Một đôi khi trong lúc đang theo dõi cơn đau, bạn có thể thấy nó biến mất ngay tại chỗ. Cơn đau loại này không bao giờ tái diễn nữa. Câu hỏi 35. Thưa Ngài, giới tính có tạo ra sự khác biệt đối với việc đạt tiến bộ trong thiền tập? Đáp: sư thường thấy phái nữ tinh tấn và có đức tin vững mạnh hơn vào thiền sư, cũng như vào sự hướng dẫn. Kết quả là họ phát triển định tâm mau chóng hơn và đạt tuệ giác nhanh hơn. Do đó, sư thường thấy phái nữ đạt nhiều tiến bộ hơn phái nam. Tuy nhiên, sư cũng thấy một số quý vị nữ thiền sinh lãng phí thời giờ vì phóng tâm nên không có tiến bộ nào. Có nhiều lý do tại sao họ có rất ít hay không có tiến bộ nào cả trong việc thực tập. Chẳng hạn như lười biếng, tuổi già, sức khỏe yếu. Dĩ nhiên có những thiền sinh nam và tăng sĩ đạt tiến bộ nhanh chóng trong việc thực tập khi theo sát các lời hướng dẫn hành thiền. Câu hỏi 36. Thưa Ngài, có phải kiến thức của một người học nhiều là trở ngại cho sự tiến bộ trong thiền tập? Đáp: không, không nên nói như vậy. Không thể nào có chuyện kiến thức là trở ngại cho sự thực tập. Như quý vị biết, vị tỳ kheo thông suốt giáo pháp có tên là Potila trở thành bậc A-la-hán rất nhanh khi thực tập dưới sự hướng dẫn của một sư, một sa-di trẻ. Trường hợp này cho thấy trình độ giáo dục hay kiến thức của một người không thể là chướng ngại cho sự tiến bộ trong thiền tập. Thật vậy, chướng ngại thực sự là ngã mạn hay tâm tự hào về trình độ giáo dục hay kiến thức của mình, thiếu đức tin vào pháp hành, hoài nghi, không theo sát sự hướng dẫn của thiền sư, thiếu tinh tấn. Đây là những trở ngại thật sự để phát triển sự định tâm và tuệ giác. Câu hỏi 37. Thưa Ngài, có sự khác biệt nào không giữa thiền sinh và người không phải thiền sinh khi đối diện với bạo bệnh? Đáp: dĩ nhiên là có. Người không hành thiền chỉ nhớ đến giới, nghe tụng kinh, dâng y thực phẩm mà thôi. Thật đáng thương vì họ chỉ biết bố thí và trì giới. Còn thiền sinh họ có thể thực tập xa hơn cho đến khi giác ngộ bằng cách theo dõi cơn đau hay cảm thọ không thoải mái của họ từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác. Câu hỏi 38. Thưa Ngài, chúng con chỉ nên hành thiền mà không cần có ba la mật đủ mạnh cho sự giác ngộ đạo quả. Đáp: nếu bạn không hành thiền, tâm linh ba la mật không thể nào có được. Nói một cách khác, cho dù ba la mật thông thường tròn đầy, bạn không thể giác ngộ nếu không thực tập. Trái lại, nếu bạn thực tập, ba la mật sẽ có được, sẽ giúp bạn kinh nghiệm Niết Bàn nhanh hơn. Nếu ba la mật phát triển trọn vẹn, bạn có thể giác ngộ ngay trong kiếp sống này, hoặc nó có thể là nhân tố cho sự giác ngộ trong tương lai. Câu hỏi 39. Thưa Ngài, có phải khi chúng ta thấy chậu cây bị bể là chúng ta kinh nghiệm vô thường, và khi chúng ta bị gai chích vào thịt là chúng ta kinh nghiệm đau khổ? Đáp: một đôi khi bạn lý hội sự vô thường khi thấy một chậu cây bị bể, hay kinh nghiệm sự đau khổ khi bị gai đâm vào thịt. Đó chỉ là kinh nghiệm quy ước về vô thường, không có khả năng giúp bạn kinh nghiệm vô ngã theo chân đế. Kinh nghiệm thật sự về vô thường xảy ra khi bạn thấy thực tại hiện tiền sanh khởi và hoại diệt, và về khổ khi bạn thấy bị áp đảo bởi trạng thái sanh diệt không ngừng nghỉ. Nhờ đó bạn mới có thể kinh nghiệm vô ngã theo chân đế. Câu hỏi 40. Thưa Ngài, xin Ngài giải thích sự kinh nghiệm vô ngã theo chân đế. Đáp: có một số người tin kinh nghiệm vô ngã xảy ra khi mất đi ý niệm về hình dạng cơ thể, qua thấy được cơ thể là những phần tử vật chất vi tế, hạt tử. Thật ra đó không phải là kinh nghiệm vô ngã, mà chỉ là mất đi ý niệm về khối chắc cứng hay hình dạng của thân nhờ thiền. Lý do là khi kinh nghiệm như vậy, vẫn còn cho tâm hay biết rõ ràng tôi hay bản ngã. Chẳng hạn như trường hợp các chúng sanh cõi trời phạm thiên vô sắc, Arupa Brahma, không còn thân, nhưng vẫn còn sai lầm cho tâm là tôi hay bản ngã. Do đó chỉ mất ý niệm về hình thể cứng chắc, không thể gọi là kinh nghiệm vô ngã. Chỉ khi nào thiền sinh thấy các đối tượng tâm và thân ngay lúc đang xảy ra, thấy chúng sanh khởi và hoại diệt theo cách thế của chúng mà không chịu sự kiểm soát của bất cứ ai, lúc đó thiền sinh mới thật sự kinh nghiệm vô ngã theo chân đế. Câu hỏi 41. Thưa Ngài, có thật sự là khi một người kinh nghiệm được vô thường, người đó cũng kinh nghiệm luôn khổ và vô ngã? Đáp: đúng vậy. Bất cứ gì là vô thường được xem là khổ và đồng thời vô ngã. Thật ra theo chân đế, chúng là ngũ uẩn được tạo thành bởi những hiện tượng danh sắc mặc dù có tên gọi khác nhau. Câu hỏi 42. Thưa Ngài, có sớm quá để một người diễn tả những tiến bộ về các tuệ giác trong vòng một tháng? Đáp: không, không có sớm. Bởi vì Đức Phật tuyên bố rằng phương pháp của Ngài đủ tuyệt diệu để giúp một người trở thành bậc thánh bất lai hay ứng cúng A-la-hán trong vòng một tuần. Do đó, nếu một người nào nói rằng không thể giác ngộ trong vòng một tháng, dù có tinh tấn hành thiền đến đâu, đều đặn chăng nữa, thì người đó đã chê trách cách hành thiền của Phật và ngăn cản mọi người thực tập. Câu hỏi 43. Thưa Ngài, Ngài đã gặp những khó khăn nào khi dạy thiền minh sát? Đáp: vào năm 1939, sư bắt đầu dạy thiền minh sát niệm xứ nơi tu viện Mahasi của sư tại làng Sê Khun, thôn phố Sebo. Và lúc đó, vị sư chủ trì tu viện kế cận không hài lòng với phương pháp dạy của sư. Tuy nhiên, vị đó không dám lên án công khai trước mặt sư, bởi vì biết sư rất thông hiểu giáo pháp, nên chỉ trích khi không có mặt sư mà thôi. Cũng có một số sư sãi và cư sĩ ủng hộ vị ấy. Tuy nhiên, sư không bao giờ phản ứng, nhưng cố gắng tiếp tục giảng dạy một cách bình thường. Bất cứ sự lên án nào của họ cũng không làm lung lay được sư, bởi vì sư đã dạy theo kinh nghiệm của chính mình. Về sau, càng có nhiều người bắt đầu chứng minh phương pháp dạy của sư là thật đúng dựa theo chính kinh nghiệm của họ. Sau đó vị sư chỉ trích sư trước đây tư tình với một người đàn bà và hoàn tục trong vòng vài năm. 4 hay 5 năm sau thì vị đó mất. Lại nữa, khi sư bắt đầu dạy ở Ngưỡng Quang, một trong những tờ báo liên tục lên án cách dạy của sư trong một thời gian, nhưng sư không bao giờ phản ứng. Và rồi cuốn sách Bậc Thang Tới Tịnh Độ chỉ trích cách dạy của sư. Hơn thế nữa, có một tạp chí luôn đăng bài báo lên án phương pháp dạy của sư. Tuy nhiên, sư không trả lời, bởi vì nghĩ giáo pháp là của Đức Phật chứ không phải của sư. Do đó những người đến với sư thích phương pháp của sư. Nếu không, họ đã đến với những vị thầy khác rồi. Thế rồi sư tiếp tục dạy một cách bình thường và luôn thành công trong cuộc đời tâm linh của mình từ năm này đến năm khác. Sư thành lập trung tâm thiền ở Ngưỡng Quang với 25 thiền sinh vào năm 1950. Bây giờ vào mùa hè có khoảng 1.000 thiền sinh thực tập. Ngay cả mùa đông thường có ít thiền sinh hơn, cũng có đến 200 thiền sinh ở trung tâm. Điều này chứng tỏ không có sự thất bại, chỉ có thành công mà thôi. Câu hỏi 44. Chúng con phải theo dõi bao lâu tại bàn ăn? Đáp. Khi ngồi ăn một mình và có thể theo dõi chính xác, bạn có thể đến 60 khoảnh khắc. Giây. Theo dõi một miếng ăn. Do đó bạn phải mất khoảng 1 giờ để ăn xong. Nhưng nếu bạn ăn trong cùng một nhóm, khó mà theo dõi như vậy được. Tuy nhiên cũng nên quyết định cố gắng theo dõi càng nhiều càng tốt. Câu hỏi 45. Thưa Ngài, phải khoảng bao lâu để một thiền sinh đạt được tuệ sanh diệt? Đã. Nếu nỗ lực tinh tấn, hầu hết thiền sinh đạt được tuệ giác này trong vòng 1 tuần. Tuy nhiên cũng có ngoại lệ là 1 hay 2 người trong số 100 người có thể thành đạt tuệ giác này trong 3 hay 4 ngày. Nhưng cũng có một số người phải mất 10 hay 15 ngày mới đạt được, vì họ thiếu tinh tấn hoặc thiếu các căn trong ngũ căn. Ngoài ra cũng có một số không đạt được sau 1 tháng thực tập vì mắc vài khuyết điểm. Tóm lại, một thiền sinh bình thường có thể đạt được tuệ giác này trong vòng 1 tuần nếu hành thiền tích cực. Câu hỏi 46. Thưa Ngài, có phải điều cần thiết là kinh nghiệm từ thực tập chứ ngoài ra không có gì hết? Đáp. Chỉ chấp nhận kinh nghiệm không mà thôi thì không thực tiễn. Nói một cách khác, không có lý do để không tin vào thực tại, không được chứng nghiệm. Mặc dầu bạn không thấy bằng mắt trần một điều gì, nhưng có thể thấy qua kính hiển vi hay viễn kính. Tuy bạn chưa đi đến một vài nơi trên thế giới, nhưng tin những người đã đến rồi thì cũng hợp lý. Dĩ nhiên chúng ta phải chấp nhận những khám phá của các phi hành gia, mặc dầu chúng ta chưa bao giờ lên thượng tầng không gian. Định luật của các pháp rất là vi tế. Lý do khiến một người không kinh nghiệm được pháp có lẽ là thiếu tinh tấn hay khả năng tâm linh, bị ngăn ngại bởi nghiệp, phiền não, tật bẩm sinh, phạm giới luật tu viện hay xúc phạm các bậc thánh. Tuy nhiên lý do thông thường nhất khiến tuệ giác không phát sinh là định tâm và nỗ lực yếu kém. Do đó nếu bạn không thực tập nghiêm chỉnh như người khác, bạn không thể kỳ vọng chứng ngộ những điều đặc biệt như họ được. Câu hỏi 47. Thưa Ngài, có phải một vài người giác ngộ trong khi chỉ nghe pháp thoại? Đáp. Không, không phải chỉ lắng nghe giáo pháp mà giác ngộ. Để đạt được đạo và quả, cốt yếu phải chú tâm ghi nhận về thân, thọ, tâm và pháp ngay cả trong khi nghe giáo pháp. Câu hỏi 48. Thưa Ngài, tại sao những người đạt các tầng thiền vắng lặng không khám phá ra thân và tâm là vô thường? Đáp. Bởi vì họ không theo dõi các hiện tượng danh và sắc luôn luôn có mặt khi họ đi, đứng, ngồi, thấy, nghe, nên không thể khám phá ra thân và tâm là vô thường. Câu hỏi 49. Thưa Ngài, có thật đạo và quả không thể chứng ngộ được vào thời nay dù có cố gắng cách mấy? Đáp. Những người có quan điểm như vậy chắc chắn sẽ thất bại trong sự thực tập, đừng nói chi đến việc đạt đạo và quả. Đây là trở ngại cho việc đạt thánh đạo. Câu hỏi 50. Thưa Ngài, có thể đạt đạo và quả vào thời nay không? Đáp: Tại sao không? Ví dụ bạn có một công thức để chế thuốc. Bạn chế thuốc và dùng thuốc để hết bệnh. Tương tự như vậy, giáo pháp của Đức Phật giống như công thức hiện đang có, và bạn cũng đã có đủ các khả năng tâm linh, nên những gì bạn cần làm là thực hành. Bạn chắc chắn sẽ đạt được đạo và quả. Hãy nhớ kỹ điều này. Ngoài ra cũng không có kinh nghiệm nào nói là thời nay không thể đạt được giác ngộ. Trái lại, theo kinh, một người có thể trở thành bậc thánh A-la-hán. Chú giải về tạng giới cũng nói rằng một người có thể trở thành bậc thánh bất lai hay bậc thánh thứ ba vào thời nay. Sự chỉ dẫn tốt nhất là lời Đức Phật dạy từ kinh Đại Bát Niết Bàn. Này Subhadda, bao lâu còn có tỳ kheo thực hành đúng đắn giáo pháp, thế giới này sẽ không thiếu vắng các bậc A-la-hán. Chúng ta cũng có thể tìm thấy thời nay những người thực tập nghiêm chỉnh dưới sự hướng dẫn thích nghi. Sư chắc là bây giờ thế giới không thiếu vắng những bậc thánh, kể cả A-la-hán. Câu hỏi 51. Thưa Ngài, chúng con phải làm gì để kinh nghiệm vô thường của tâm và thân? Đáp: Nếu bạn theo dõi thân và tâm trong từng khoảnh khắc, bạn sẽ kinh nghiệm được đặc tính thật sự của các hiện tượng và thấy chúng sanh khởi và hoại diệt ngay tức thì. Câu hỏi 52. Thưa Ngài, xin Ngài cho biết phước báu tối đa của sự thực tập thiền minh sát. Đáp: Mỗi giây là khoảnh khắc có thể chú tâm ghi nhận các đối tượng. Như vậy có 60 lần trong một phút, hay 3.600 lần trong một giờ, hay 72.000 lần trong một ngày là có thể chú niệm ngoại trừ lúc ngủ nghỉ. Đây là khối lượng phước báu thật khổng lồ. Câu hỏi 53. Thưa Ngài, một thiền sinh phải mất bao lâu mới có tiến bộ để thành đạt các tuệ minh sát? Đáp: Còn tùy, chỉ một vài người có thể thành đạt các tuệ giác trong vòng một tuần, trong khi hầu hết phải mất đến một tháng rưỡi hoặc hai tháng. Nhưng cũng có người phải mất đến ba hoặc bốn tháng để đạt được điều này. Tuy nhiên, nếu một người thực tập nghiêm chỉnh như được chỉ dạy, người đó có thể thành đạt trong vòng một tháng. Đó là lý do tại sao thiền sinh được sách tấn thực tập tối thiểu là một tháng. Câu hỏi 54. Thưa Ngài, Ngài có thể nói về kinh nghiệm giác ngộ đạo và quả của một người. Đáp: Các trạng thái tâm của một người đột biến đặc biệt không thể nào không thấy được khi người đó chứng ngộ đạo và quả. Người đó có cảm giác như được sanh ra trở lại một cách mới mẻ. Tín tâm tràn đầy đưa đến hỷ lạc và hạnh phúc chan hòa. Đôi khi những trạng thái tâm này quá nhiều đến nỗi người đó không thể nào xuyên thấu đối tượng như trước đây, dù có cố gắng tập trung tâm ý đến đề mục. Tuy nhiên, nhiều giờ hay nhiều ngày sau đó, các trạng thái tâm này lắng dịu, người đó có thể thực tập tốt đẹp trở lại. Đối với một vài người, họ cảm thấy thoải mái, hay dường như không muốn thực tập hoặc thỏa mãn với kết quả đạt được, nên có lẽ không chú ý tiến xa hơn nữa. Câu hỏi 55. Thưa Ngài, Ngài có thể diễn tả một người mà Ngài tin là đã kinh nghiệm Niết Bàn được không? Đáp: Vâng, sư có thể làm như vậy. Trong những người đầu tiên thực tập dưới sự hướng dẫn của sư, người em họ của sư tên U Po Chong rất là ấn tượng khi anh ta đạt được tuệ sinh diệt, tuệ sắc minh sát thứ 5. Anh bắt đầu thấy cây cảnh hay người trôi chảy. Anh ta nghĩ thị giác của mình có cái gì không ổn, bởi vì anh ta được dạy là cây cối, gỗ, trụ đá, thân thể con người phải qua một thời gian dài mới họa diệt. Trong khi đó, những hiện tượng vật lý do nghiệp hay tâm tạo ra diệt đi tức khắc ngay khi sanh khởi, và anh thấy mọi sự vật thay đổi ngay lúc ấy. Do đó anh đến gặp và hỏi sư về cái thấy không ổn của anh. Sư sách tấn anh bằng cách nói rằng không có gì sai lầm với cái thấy của anh hết, nhưng đó là tuệ diệt, cho phép anh thấy mọi sự vật diệt tận tức thì ngay khi vừa sanh khởi. Vài ngày sau, anh diễn tả rõ ràng kinh nghiệm Niết Bàn hay sự ngừng nghỉ của tâm và thân. Câu hỏi 56. Thưa Ngài, những người mà Ngài tin là đã chứng ngộ Niết Bàn đã diễn tả Niết Bàn như thế nào? Đáp. Sự diễn tả Niết Bàn của những người sư tin là đã chứng ngộ Niết Bàn như sau. Thấy đối tượng và tâm ghi nhận đột nhiên ngưng hẳn. Khám phá đối tượng và tâm ghi nhận bị cắt đứt. Thấy đối tượng và tâm ghi nhận rơi rụng tức khắc như gánh nặng đã được đặt xuống. Thấy đối tượng và tâm ghi nhận tuột khỏi tầm tay. Có cảm giác như thoát khỏi đối tượng và tâm ghi nhận. Thấy đối tượng và tâm ghi nhận đột nhiên ngưng như ánh đèn bùng tắt. Cảm thấy thoát ra khỏi đối tượng và tâm ghi nhận giống như từ bóng tối ra ánh sáng. Cảm thấy thoát ra khỏi đối tượng và tâm ghi nhận giống như từ tối tăm bỗng thấy rõ ràng. Thấy đối tượng và tâm ghi nhận nổi lên như là đang bị nhận chìm dưới nước. Khám phá đối tượng và tâm ghi nhận đột ngưng như lò xo bị đẩy từ trước ra sau. Cảm thấy đối tượng và tâm ghi nhận đột biến. Câu hỏi 57. Thưa Ngài, khi cho phép thiền sinh lắng nghe pháp thoại về tiến bộ trong các tuệ giác, có phải Ngài xác nhận họ là bậc thánh tu Đà Hoàn, người đã đạt tầng thánh thứ nhất? Đáp. Không phải vậy. Chúng tôi không bao giờ thẩm định về tình trạng tâm linh của một người. Tuy nhiên, khi chúng tôi chắc chắn rằng thiền sinh đã khá trong sự thực tập, chúng tôi cho phép vị đó lắng nghe pháp thoại về những tuệ giác đưa tới giác ngộ đạo và quả do một trong những thiền sư giảng. Mục đích là giúp thiền sinh có thể quyết định mức độ tâm linh bằng cách xem xét kinh nghiệm của chính mình dựa theo lời giảng. Hơn nữa, điều này cho vị đó cơ hội thỏa thích với sự thành đạt của mình và sách tấn vị đó nỗ lực thêm nữa để đạt tiến bộ cao hơn. Chúng tôi không phải là người quyết định tầng mức giác ngộ mà thiền sinh đã đạt được. Do đó đây chỉ là một sự hiểu lầm rằng chúng tôi xác chứng thiền sinh là bậc tu Đà Hoàn bằng cách cho phép vị đó lắng nghe pháp thoại về các tầng thánh. Câu hỏi 58. Thưa Ngài, một vài người nói là không hợp lý khi thiền sư không thể xác chứng rằng thiền sinh nào trong hàng môn đệ đã trở thành bậc thánh tu Đà Hoàn, có đúng vậy không? Đáp. Có thể không hợp lý theo quan điểm của những người đó, nhưng rất phù hợp với truyền thống của giáo pháp là thiền sư không thể xác chứng một người đã trở thành bậc thánh tu Đà Hoàn. Đức Phật là người duy nhất trong vị thế đó để xác chứng sự giác ngộ của người khác, như là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Ngay cả Ngài trưởng lão Xá Lợi Phất cũng không bao giờ làm như vậy. Do đó chúng tôi cũng không bao giờ làm theo cách này. Đây là lề lối thích hợp với truyền thống của giáo pháp. Câu hỏi 59. Thưa Ngài, có bao nhiêu người Ngài tin rằng đã giác ngộ dưới sự chỉ dạy của Ngài? Đáp. Sư tin rằng có hàng ngàn người thực hành chặt chẽ theo sự chỉ dạy của sư đã phát triển được định tâm mạnh mẽ và đạt được tuệ phân biệt danh sắc trong vòng một tuần lễ thực tập. Cũng có hàng ngàn người kinh nghiệm tuệ nhân quả suy xét và tuệ suy xét về vô thường, khổ và vô ngã. Và cũng có hàng ngàn người sư tin là sau khi phát triển các tuệ minh sát cao bằng cách theo dõi thân và tâm trong từng khoảnh khắc, đã đạt được sự giác ngộ đạo và quả